Hay là muốn niệm Phật trước hết rồi. Ta chấp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Ca Ni.
Cần yếu tôi mới họp tăng ni để nói chuyện cho quý vị nắm vững, bởi vì chúng ta tu lâu nay ở trong chùa, hầu hết các nơi đều tu theo tịnh độ, mà nếu tu theo tịnh độ thì khi trong gia quyến mình hoặc thân hữu mình bệnh, mình muốn độ họ thì mình phải tụng kinh gì? Thì nếu tu tịnh độ tụng kinh Di Đà, rồi bây giờ chúng ta tu thiền tụng kinh gì? Kinh gì? Quá dè dặt. Đó là một vấn đề thứ nhất mà tôi e rằng quý vị sẽ lúng túng khi có một Phật tử tu theo mình mà họ sắp hấp hối rước mình tới, lúc đó mình hoang mang không biết tụng kinh gì. Chẳng lẽ mình đem kinh Di Đà ra tụng và bắt họ niệm Phật, thì như vậy thì cái tu thiền của mình nó lỏng lẻo quá, nó không có đúng. Bây giờ muốn có một cái hướng cụ thể để cho Phật tử tăng ni khi có những cái đám tiệc như vậy thì phải ứng dụng thế nào cho cái thích hợp. Thích hợp đây là thích hợp chung cả Phật tử tại thiền viện và các thiền viện khác. Vì vậy mà tôi muốn nói cho chư tăng, chư ni là người chịu trách nhiệm mai sau nắm vững cái đường hướng của mình để sắp đặt mọi việc đâu đấy cho nó giống nhau, hợp nhau. Chứ để người thì làm bên Tây, người làm bên Đông, nó biết rồi người ta cười, ta nói mấy thầy mấy cô này tu ở Trúc Lâm mà sao mạnh, ai muốn tụng gì tụng, hay là hướng dẫn cái gì thì hướng dẫn. Như vậy đó là một cái sai sót mà chúng ta chưa có cơ hội để thông cảm, để hiểu biết chung nhau. Thì giờ quý vị thử trả lời tôi hỏi, khi Phật tử của chúng ta học tu thiền mà sắp lâm chung, mời thầy tới trợ niệm thì thầy tụng cái gì đây? Tụng cái gì? Nói tôi nghe coi. Làm gì? Kim cang với bát nhã, vì kim cang dài, lấy cái bát nhã làm cái căn bản. Tại sao chúng ta lại lấy bát nhã làm căn bản? Bởi vì chúng ta tu thiền mà thiền tông á, thì thấy có pháp nào thiệt không? Tất cả pháp đều như huyễn như hóa, không có một pháp thật. Cho nên cái hệ thống bát nhã là cái cửa vào thiền tông. Vì thiền tâm là giác ngộ, mà giác ngộ là từ cái trí tuệ mà đi tới giác ngộ, Bát Nhã là trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta tu lấy kinh Bát Nhã làm cái căn bản ban đầu. Nếu ai muốn tụng siêng nhiều hơn thì tụng kinh gì? Kinh Kim Cang. Cho nên tôi hồi xưa ở chung với một ít thầy, những thầy tu tịnh độ thì luôn luôn dùng kinh Di Đà để mà độ cho Phật tử khi lâm chung. Còn quý vị tu thiền thì hơi lúng túng, không biết lấy kinh gì. Nếu mà đem kinh Di Đà ra tụng thì phải dạy niệm Phật, mà mình không có dạy niệm Phật làm sao? Đó là nói khi tụng kinh. Nhưng bây giờ người sắp lâm chung mà họ tu thiền, bây giờ mời thầy tới rồi thầy dạy họ làm gì? Đó, đó là tăng ni phải lưu tâm mấy cái này, chứ không thì tới rồi cũng lúng túng, không biết lấy cái gì để mà hướng dẫn mà dạy họ tu. Nhất là cái những giờ phút cuối cùng mình phải có một cái mục tiêu hướng dẫn cụ thể, chứ không có thể mà mình ai hứng cái dạy cái gì, thấy cái gì thích thì dạy cái đó, người khác thích cái khác dạy cái khác. Như vậy thì vô tình mình ở chung một chỗ mà tới khi ra giáo hóa nó lại mỗi người mỗi hướng, thì cái đó là cái không hay. Cho nên tôi phải nói cho quý vị nắm cho vững cái đường hướng tu của mình và các phương tiện giúp cho Phật tử sau khi bệnh nặng sắp lâm chung mình cũng phải làm sao cho trên dưới ăn khớp với nhau, chứ không phải thầy nào thích cái gì thì tụng cái đó mà không có một cái đường lối chung, thì cái đó là cái khá dở chứ không phải thường. Đó, vì vậy mà bây giờ quý vị thấy thường Phật tử tại gia già yếu bệnh sắp tắt thở thì hiện giờ quý vị tụng cái gì, mời tới tụng cái gì, tụng kinh nào? Nếu mà người tu theo mình á, theo thiền viện mình á, thì khác. Còn nếu người mà chỉ tu chung chung, họ chỉ thích niệm Phật, thì mình tụng kinh gì?